Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Soi chúng con mỗi bước tiến vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhì. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 58 với đề tài Lòng Sốt Sắng Được Thể Hiện phần 2, căn cứ trên thư Côrintô thứ nhì chương 11 từ câu 1 đến câu 6. Mời quý thính giả cùng xem thư Côrintô thứ nhì chương 11 từ câu 1 đến câu 6. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ôi, chớ chỉ anh em dung chịu sự rầu dại của tôi một ít. Phải, anh em nên dung chịu. Vì về anh em, tôi rất sốt sắng như sự sốt sắng của Đức Chúa Trời, bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Chúa cứu thế. Nhưng tôi ngại rằng, như xưa Eva bị cám dỗ bởi mưu trước con rắn kia, thì ý tưởng anh em cũng hư đi, mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Chúa cứu thế chăng? Vì nếu có người đến giảng cho anh em một Giê-xu khác với Giê-xu chúng tôi đã giảng, hoặc anh em nhận một thánh linh khác với thánh linh anh em đã nhận, hoặc được một tinh lành khác với tinh lành anh em đã được, thì anh em chắc dung chịu. Nhưng tôi tưởng rằng, dầu các sứ đồ ấy tôn trọng đến đâu, tôi cũng chẳng thua kém chút nào. Về lời nói, tôi dầu là người thường, nhưng về sự thông biết, tôi chẳng phải là người thường. Đối với anh em, chúng tôi đã tỏ điều đó ra giữa mọi người và trong mọi sự. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phao-lô ao ước điều gì nơi con dân Chúa tại Côrintô? Tại sao? Từ câu 1 đến câu 2. Câu hỏi thứ hai: ông lo ngại nguy cơ nào có thể xảy ra trong hội thánh Côrintô? Điều đó đưa đến hậu quả nào? Câu 3 và câu 4. Câu hỏi thứ 3: khi so sánh với các sứ đồ giả mạo, thì sứ đồ Phao-lô khẳng định điều gì? Điều đó được minh chứng như thế nào? Từ câu 5 đến câu 6. Phần triển khai bài học. Trong bài học Kinh Thánh tuần trước, chúng ta đã học xong câu hỏi thứ nhất của bài học và chúng ta biết rằng Phao-lô đã hết sức ao ước con dân Chúa tại Côrintô tránh xa các tà thuyết để có đời sống tinh sạch cho Chúa cứu thế. Bây giờ, chúng ta tiếp tục học với nhau qua gợi ý của câu hỏi thứ hai. Ông lo ngại nguy cơ nào có thể xảy ra trong hội thánh Côrintô? Điều đó đưa đến hậu quả nào? Từ câu 3 đến câu 4. Sứ đồ Phao-lô lo ngại con dân Chúa tại Côrintô bị các giáo sư giả dẫn dụ, làm cho ý tưởng anh em cũng hư đi. Nghĩa là suy tư của họ bị lầm lạc mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Chúa cứu thế chăng? Họ có nguy cơ không còn một lòng, một dạ sắt son với Chúa cứu thế, mà đáng lẽ ra họ phải tận hiến cho một mình Chúa mà thôi, và không để cho bất kỳ ai lôi kéo họ ra khỏi lòng yêu mến Chúa, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Ê-phê-sô chương 5 câu 27. Chính vì thế, ông nhắc họ nhớ đến hình ảnh Eva bị cám dỗ bởi mưu trước con rắn kia. Satan nhập vào con rắn để cám dỗ bà Eva. Ban đầu nó tấn công vào tâm trí của bà Eva bằng cách bóp méo lời Chúa ghi khắc trong tâm trí bà. sau đó khiêu gợi sự mê tham của mắt, sự ham muốn của xác thịt và sự kiêu ngạo của đời, khiến bà đi đến quyết định bất tuân mệnh lệnh của Chúa và phạm tội với Ngài. Các giáo sư giả đang đóng vai Satan để cám dỗ con dân Chúa tại Corinto, khiến họ dời đổi lòng yêu mến Chúa vì những lời ngon ngọt và những lời giảng dạy thoạt nghe có vẻ rất hay, có ý nghĩa. Vì thế, ông mong muốn họ luôn giữ lòng sắt son yêu Chúa cho đến cùng. Hơn nữa, trong bức thư gửi cho người Ê-phê-sô, ông bày tỏ ý muốn của Chúa rằng Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu chức dỗ dành làm cho lầm lạc, mà dao động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương, nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong đấng làm đầu, tức là Chúa cứu thế. Ê-phê-sô chương 4, từ câu 14 đến câu 15. Điều này cho thấy con dân Chúa tại hội thánh Corinto còn là con trẻ trong đời sống thuộc linh, nên họ dễ dàng bị lừa dối. Các giáo sư giả đã len lỏi vào trong hội thánh và dạy họ. Thứ nhất, một Giê-xu khác. Các giáo sư giả đã xuyên tạc sự thật về Chúa Giê-xu mà sứ đồ Phao-lô đã giảng cho họ bằng một Giê-xu khác, bị đúc theo khuôn mẫu của Do Thái giáo. Họ đã kết hợp một Giê-xu trong Kinh Thánh với các giáo điều trong Do Thái giáo, khiến cho hình ảnh của Chúa Giê-xu trong Kinh Thánh bị méo mó. Họ làm vậy để lôi cuốn người khác đi theo mình, chứ không phải đặt niềm tin nơi Chúa. Thứ hai, một thần linh khác với Đức Thánh Linh. Kinh Thánh cho biết chỉ có một chân thần duy nhất, như lời Chúa Hằng Hữu phán với dân Do Thái rằng: Ở Israel, hãy nghe, Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có một không hai. Phục truyền luật lệ ký chương 6, câu 4. Chân thần đó bao gồm Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Sứ đồ Phao-lô muốn nói rằng không có một Đức Thánh Linh nào khác. Nếu có thì đó không phải là Thánh Linh mà là tà linh, hay nói cách khác là Satan và bè lũ của nó mà Kinh Thánh gọi là các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Ê-phê-sô chương 6, câu 12. Trong bức thư thứ nhất, sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ cho họ chân lý về Đức Thánh Linh rằng: Về phần chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Vả, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 2, câu 12 và chương 12, câu 4. Thế mà giờ đây, họ lại tin vào một thần linh khác với Đức Thánh Linh đã được Đức Chúa Trời bày tỏ trong Kinh Thánh. Thứ ba, một phúc âm khác hẳn con đường cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh là lời vô ngộ của Đức Chúa Trời, nên hãy ai truyền dạy bất cứ điều gì khác với điều Kinh Thánh dạy đều sai lầm và chỉ dẫn người ta đi lạc đường. Chúa Giê-xu khi còn tại thế đã quở trách các thầy thông giáo và người Pha-ri-si rằng: Khốn cho các ngươi, là kẻ mù dẫn đường. Ma-thi-ơ chương 23, câu 16. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Ga-la-ti, sứ đồ Phao-lô cảnh cáo rằng: Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Giê-xu Christ, đặng theo tin lành khác. Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em và muốn đánh đổ tin lành của đấng Christ. Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành mà chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị anathem. Tôi đã nói rồi, nay tôi lại nói lần nữa, nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị anathem. Galati chương 1, từ câu 6 đến câu 9. Không chỉ con dân Chúa tại Galati chấp nhận, mà con dân Chúa tại Corinto còn dung chịu những người như thế. Nếu họ không cắt đứt mối liên hệ với các giáo sư giả và tiếp tục dung chịu sự dạy dỗ của họ, chắc chắn họ sẽ đánh mất lòng yêu mến Chúa ban đầu và ngay cả đức tin nữa. Lời Chúa qua trước giả Hebrew chương 12 câu 15 cảnh cáo rằng: Khá coi chừng, kẻo có kẻ tật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng? Sứ đồ Phao-lô ước gì họ cũng dung chịu ông như thế, để ông có thể giúp họ tăng trưởng trong sự hiểu biết Chúa cứu thế đúng theo lời Kinh Thánh dạy. Tuy nhiên, ông cũng cảnh cáo những giáo sư giả, khi họ làm như thế sẽ lãnh lấy hậu quả là bị rủa sả trong đời này lẫn đời sau. Bài học áp dụng. Chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng của mọi thời đại. Ma quỷ đang giận hoảng, tìm cách tấn công chúng ta bằng cách cám dỗ chúng ta bỏ lòng kính mến Chúa ban đầu để yêu những gì tạm thời ở trần gian này. Lời Chúa tỉnh thức chúng ta rằng: Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được, vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 4, từ câu 18 đến câu 19. Hãy nhờ quyền năng và sức mạnh của Đức Thánh Linh để đắc thắng và giữ lòng son sắt với Chúa cho đến cuối cùng. Đồng thời, ma quỷ cũng có thể sử dụng những người có tri thức đời này lẫn Kinh Thánh để dạy chúng ta một Giê-xu trong Kinh Thánh bị pha trộn với quan niệm của đời, mà lời Chúa cảnh cáo rằng, vả Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng trong đời sau rốt có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã chai lì, họ sẽ cấm cưới gả và biểu kiên các thức ăn Đức Chúa Trời đã dựng nên. Ti-mô-thê thứ nhất chương 4, từ câu 1 đến câu 3. Vì thế, chúng ta cần am hiểu Kinh Thánh và học nơi gương con dân Chúa tại Bê-rê, ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh để xét lời giảng có thật chăng. Công vụ các sứ đồ chương 17, câu 11. Kinh Thánh phải là nền tảng và là gương soi cho mọi lời giảng dạy. Thật hay giả, đúng hay sai đều được Kinh Thánh chỉ ra. Hãy nhớ, nếu ai dạy một Giê-xu, một Thánh Linh và phúc âm nào khác với Giê-xu, Đức Thánh Linh cùng phúc âm trong Kinh Thánh thì đó là tà giáo. Lời Chúa tỉnh thức chúng ta rằng, hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần. Nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng? Vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ. Bởi điều này, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Phàm thần nào xưng Đức Chúa Giê-xu Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó bởi Đức Chúa Trời. Còn thần nào không xưng Đức Chúa Giê-xu chẳng phải bởi Đức Chúa Trời. Đó là thần của kẻ địch lại Đấng Christ mà các con đã nghe rằng hầu đến và hiện nay đã ở trong thế gian rồi. Xin Chúa cho chúng ta luôn đứng vững trong đức tin, đọc và học Kinh Thánh mỗi ngày để không bị lung lạc bởi những lời dẫn dụ của tà giáo. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 11, từ câu 1 đến câu 6, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 59 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Con yêu Cha hết cả lòng con, tâm linh con hướng mãi về Cha, môi con luôn cất tiếng ngợi Cha. Nguyện tình thiên thuộc Giê-xu vua đời đời trên cao tôn quê bền vững. Cha yêu ơi chiếm hữu lòng con, cho tâm linh đổi mới càng hơn, đem yêu thương đến khắp mọi nơi, vì Giê-xu là tình yêu cho mọi người. Con yêu Cha chọn cả tâm linh con, dù con biết rất rõ đôi lúc con ngã lòng, lúc yêu đuối là lúc Cha đỡ nâng, Ngài vẫn còn tha thứ bằng tình yêu. Con yêu Cha, con đang lắng nghe tiếng Cha, tâm linh con nay phụ phục trước Ngài. Dù cho bao khổ có đến, cuộc sống con chẳng lầy, vì lòng con muốn ở bên Cha. Cha hết cả lòng con, tâm linh con hướng mãi về Cha, môi con luôn cất tiếng ngợi Cha. Nguyện tình thiên thuộc Giê-xu vua đời đời trên cao tôn quê bền vững. Cha yêu ơi chiếm hữu lòng con, cho tâm linh đổi mới càng hơn, đem yêu thương đến khắp mọi nơi, vì Giê-xu là tình yêu cho mọi người. Con yêu Cha chọn cả tâm linh con, dù con biết rất rõ.